Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 38, Giấc Ngủ của Lazarơ, Bạn Chúa. Theo Phúc Âm Giăng chương 11 từ câu 1 đến câu 16. Có một người đau tên là Lazarơ ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarơ đương đau. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và Lazarơ. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong ban ngày, há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế gian này. Nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp, vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: Lazarơ bạn ta đưa ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. Vả Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarơ, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazarơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó, Thô-ma gọi là Đi-đim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu thứ nhất: Xin kể lại các phép lạ Chúa Giê-xu đã làm được ghi trong Phúc Âm Giăng. Thứ nhất, chương 2 từ câu 1 đến câu 11. Thứ hai, chương 4 từ câu 43 đến câu 54. Thứ ba, chương 5 từ câu 1 đến câu 9. Thứ tư, chương 6 từ câu 1 đến câu 13. Thứ năm, chương 6 từ câu 16 đến câu 21. Thứ sáu, chương 9 từ câu 1 đến câu 7. Và thứ bảy, chương 11 từ câu 1 đến câu 46. Câu hỏi thứ hai: So với các phép lạ khác, phép lạ trong chương 11 này có gì đặc biệt? Câu hỏi thứ ba: Xin kể ra 6 nhân vật được nhắc đến trong phần từ câu 1 đến câu 16 và những điều chúng ta biết được về những nhân vật này. Câu hỏi thứ tư: Tại sao nghe Lazarơ đau, Chúa Giê-xu lại ở thêm 2 ngày nữa? Và câu hỏi thứ năm: Câu nói của Thô-ma trong câu 16 hàm ý gì? Câu này cho thấy Thô-ma là người thế nào? Phúc Âm Giăng ghi lại 7 phép lạ Chúa Giê-xu đã thực hiện. 7 phép lạ này là những bằng chứng cho thấy Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Phép lạ sau cùng chúng ta học hôm nay nổi bật hơn cả vì liên quan đến cái chết, là điều từ trước đến nay mọi người đều bó tay. Không ai có thể thay đổi được điều gì một khi đã đối diện với cái chết. Chúa Giê-xu kêu Lazarơ sống lại, cho thấy Ngài có quyền trên sự chết. Phép lạ này chẳng những là cao điểm của các phép lạ của Chúa Giê-xu, nhưng đồng thời cũng vì phép lạ này mà giới lãnh đạo Do Thái giáo quyết định giết Chúa. Chương 11 từ câu 45 đến câu 53. Sau phép lạ này, từ chương 12 trở đi, Chúa Giê-xu đi vào đoạn đường cuối của Ngài trên trần gian. Phúc âm Giăng chương 11 cho thấy, khi còn ở trên đời này, Chúa Giê-xu có một gia đình rất thân thiết với Ngài. Đó là gia đình của ông Lazarơ ở Bethany. So sánh với các sách phúc âm khác, chúng ta biết Chúa Giê-xu đã nhiều lần ghé lại gia đình này để ăn uống, nghỉ ngơi, chuyện trò. Phúc âm Luca chương 10, câu 38 đến 42, hay phúc âm Mác chương 11, câu 11. Nhà của Lazarơ đã trở thành trạm dừng chân cho Chúa Giê-xu, nhất là những lúc Chúa và các môn đệ lên Jerusalem. Matthew chương 21, câu 17. Tình bạn là điều rất cần ở trên đời. Không ai sống mà không cần đến bạn. Chúa Giê-xu có những người bạn thân, và Ngài cũng là bạn của họ. Đây là những người bạn cùng tâm tình, cùng ý hướng và rất mực thương yêu nhau. Chúng ta cần phát triển những tình bạn tương tự khi sống với những người xung quanh. Trên hết, mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta cũng phải là một mối liên hệ thân thiết như giữa hai người bạn. Chúng ta thấy Lazarơ được gọi là kẻ Chúa yêu, theo câu 3. Và sứ đồ Giăng cũng cho biết Chúa Giê-xu yêu mến anh em nhà Lazarơ, trong câu 5. Bà Marie, em của Lazarơ, là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình mà lau chân Ngài, trong câu 2. Đây là một hành động chứng tỏ lòng yêu thương, quý trọng. Như vậy, chúng ta thấy đây là một gia đình yêu mến Chúa và cũng được Chúa yêu thương. Chúng ta hãy tự hỏi, nếu người khác mô tả về gia đình chúng ta trong mối liên hệ với Chúa, họ có nói lên được những điểm tương tự không? Chúng ta đã làm gì cho Chúa để chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài? Vì có mối thân tình giữa Chúa và gia đình này như vậy, nên khi Lazarơ đau, Matthew và Marie đã cho người đến báo tin cho Chúa biết. Kinh Thánh không có ghi lại một lời yêu cầu nào của hai chị em. Họ chỉ báo tin mà thôi. Lời báo tin này cho thấy, thứ nhất, tính cách gần gũi giữa Chúa và gia đình này. Khi người thân đau yếu, ta không phải đưa ra một lời yêu cầu nào. Người trong gia đình tự khắc biết và hành động. Thứ nhì, lời báo tin này cũng cho thấy hai chị em có lòng tin nơi Chúa, tin rằng Chúa có quyền năng chữa bệnh. Nếu không, họ đã không báo tin cho Chúa làm gì. Khi trong gia đình có hoạn nạn, đau yếu hoặc một nhu cầu nào đó, đây cũng là điều chúng ta nên làm. Chúng ta chỉ cần trình bày vấn đề với Chúa như nói chuyện với người trong nhà. Chúa tự khắc biết và giải quyết vấn đề cho chúng ta. Chúng ta cũng phải có lòng tin nơi Chúa, tin rằng Ngài có thể giúp chúng ta. Chúng ta nên đến với Chúa, trình bày vấn đề của mình cho Ngài, thay vì đôn đáo dùng sức riêng để giải quyết vấn đề. Chúa Giê-xu yêu thương gia đình Lazarơ. Tuy nhiên khi nghe Lazarơ đau, Chúa ở lại thêm 2 ngày nữa. Đây là một phản ứng kỳ lạ. Nhưng câu nói của Chúa cho thấy Chúa biết rõ việc Ngài đang làm. Chúa nói, bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Theo câu thứ tư. Vì những giới hạn về giao thông và liên lạc lúc đó, rất có thể lúc Chúa nhận được tin Lazarơ cũng là lúc ông đã chết. Khi Chúa đến nơi, ông đã được chôn 4 ngày rồi. Theo câu thứ 17. Theo câu 4. Chúa Giê-xu nói câu này có lẽ để nhắn cho người nhà Lazarơ cũng như cho các môn đệ của Chúa biết rằng vấn đề sẽ không kết thúc bằng cái chết của Lazarơ, nhưng là con Đức Chúa Trời được rạng danh. Hàm ý, Chúa sẽ kêu Lazarơ sống lại. Trong đời sống, khi có nhiều sự việc khó khăn xảy ra, chúng ta muốn Chúa hành động hoặc giải quyết ngay cho chúng ta. Nhưng lắm khi chúng ta thấy Chúa yên lặng, chần chừ. Thật ra, điều quan trọng chúng ta phải nghĩ đến là vinh quang của Chúa và thời điểm của Ngài. Chúa biết việc Ngài sẽ làm và Ngài sẽ hành động đúng lúc. Khi Chúa Giê-xu quyết định trở về Giu-đê nơi Lazarus ở, thì các môn đệ của Chúa ngạc nhiên vì người Do Thái vừa muốn giết Chúa trước đó. Tuy nhiên, Chúa đã trả lời như sau: trong ban ngày, há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này. Nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Theo câu thứ 9. Đây là câu nói về thời điểm của Chúa. So sánh với chương 9 câu 4, chúng ta sẽ thấy rõ. Chúa nói, trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Ý của Chúa trong các câu này là có những việc cần thiết Chúa Giê-xu phải làm đúng theo chương trình của Đức Chúa Cha. Khi làm đúng những việc đó, Chúa sẽ không bị ngăn cản, vấp váp. Khi phục vụ Chúa, có thể có những nguy hiểm, khó khăn xảy ra cho chúng ta. Nhưng nếu biết rõ chúng ta đi đúng đường lối của Chúa, tức là đi trong ánh sáng, sẽ không có gì đáng cho chúng ta phải lo sợ. Chúa Giê-xu gọi cái chết của Lazarus là ngủ. Đây là một lối nói bóng bẩy, nhưng các môn đệ của Chúa hiểu lầm, tưởng rằng Lazarus ngủ thật, hay nói đúng hơn, dù bị đau nhưng ngủ được. Câu nói của Chúa cho thấy Chúa coi cái chết của Lazarus chỉ là một giấc ngủ thường. Chúa có thể đánh thức Lazarus dậy dễ dàng. Sau đó, Chúa xác nhận cho các môn đệ biết là Lazarus thật sự đã chết. Nhưng Chúa sẽ gọi ông sống lại cho các môn đệ thêm lòng tin nơi Chúa. Nếu Chúa có mặt tại đó, thì Lazarus hẳn đã không chết và họ chỉ chứng kiến phép lạ chữa bệnh mà không thấy phép lạ lớn hơn là kêu người chết sống lại. Chính vì vậy mà Chúa nói, ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó. Theo câu 15. Có nhiều việc trên đời này là trở ngại lớn cho chúng ta. Nhưng chúng ta nhớ rằng, đối với Chúa, đó là những việc rất giản dị. Đối với con người là cái chết, nhưng đối với Chúa, đó chỉ là giấc ngủ. Chúng ta cần nhìn vào sự việc theo cái nhìn của Chúa để thêm hy vọng và phấn khởi. Chúng ta cũng để ý thấy rằng, lắm khi Chúa đặt chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn hơn để chúng ta tin cậy Chúa nhiều hơn. Hãy xem những hoàn cảnh khó đó là thách thức Chúa dành cho chúng ta để ban phước cho chúng ta nhiều hơn và giúp đức tin chúng ta tăng trưởng nhiều hơn. Chúa Giê-xu nói, chúng ta hãy đi đến cùng người. Theo câu thứ 15, hàm ý đến để kêu Lazarus sống lại. Nhưng Thomas lại hiểu đến với Lazarus, nghĩa là đi về cõi chết. Thomas nghĩ rằng Chúa sẽ bị người Do Thái giết hại khi về Giu-đê. Vì hiểu như vậy nên Thomas nói, chúng ta cũng hãy đi tới đó, đặng chết với Ngài. Câu này cho thấy Thomas có lòng yêu Chúa, ông sẵn sàng cùng chết với Chúa. Về sau, khi Chúa sống lại, ông vẫn một mực không tin. Theo chương 20, từ câu 24 đến câu 29. Có lẽ cũng vì cái chết của Chúa tạo quá nhiều xúc động cho ông, làm ông thấy khó tin là Ngài đã sống lại. Nhìn gương Thomas, chúng ta hãy tự hỏi. Thứ nhất, chúng ta có hiểu đúng lời Chúa không? Hay hiểu sai để rồi có thái độ và hành động sai? Thứ nhì, chúng ta có tinh thần yêu Chúa cách hăng say và nhiệt thành như Thomas, sẵn sàng sống chết vì Chúa không?